mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế có nhiều điểm mới quan trọng, mở rộng quyền lợi và nâng cao mức hưởng cho người tham gia. Nhiều nhóm đối tượng, nhất là người cận nghèo và người cao tuổi, được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Đồng thời, bảo hiểm y tế từng bước chi trả khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phòng bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Mở đầu chuyên mục sẽ là nội dung về những điểm mới đáng lưu ý trong chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhằm từng bước tiến tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, từ năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế sẽ có nhiều điểm mới quan trọng, mang lại quyền lợi thiết thực hơn cho người tham gia. Trước hết, mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh và nâng cao mức hưởng bảo hiểm y tế là nội dung nổi bật trong những điểm mới của chính sách bảo hiểm y tế. Theo quy định mới, nhiều nhóm đối tượng sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Trong đó có người thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và một số nhóm chính sách khác. Điều này góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, chính sách mới còn tăng tỷ lệ thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng ưu tiên, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và tạo điều kiện để người dân yên tâm điều trị khi không may ốm đau, bệnh tật. Ông Trương Đề, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết.
Phần những điểm mới của thực hiện bảo hiểm y tế năm 2026 là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì khám chữa bệnh ngoại trú đối với cấp tuyến cơ bản và cấp chuyên sâu, trước kia là ngày 1 tháng 1 năm 25 gọi là cấp tuyến tỉnh và cấp tuyến trung ương thì được mở rộng và cái đối tượng thứ hai nữa là cái mức được hưởng là 50% đối với khám chữa bệnh ngoại trú. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì một số nhóm đối tượng thì được tăng cái nhóm quyền lợi lên. Theo với công văn 38 của Bộ Y tế cũng như nghị quyết 261/2025 của Quốc hội 15 thì các nhóm đối tượng cụ thể đối với cái nhóm hộ cận nghèo thì mức trước kia là 95% mức hưởng mức 3, nay lên chuyển lên mức hưởng mức 2 lên 100%. Và đối tượng người 75 tuổi trở lên đang hưởng hưu trí xã hội trước kia là LH4 hưởng 80%. Đến nay 2026 hưởng LH2 là hưởng 100%.
Quy định mới còn thể hiện ở việc mở rộng các trường hợp được hưởng 100% chi phí điều trị. Bên cạnh việc tăng mức chi trả từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Bảo hiểm y tế sẽ mở rộng thêm các nhóm người được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong lợi. Hai nhóm đối tượng được bổ sung gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Như vậy, năm 2026 sẽ có 11 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi. Ông Trương Đề, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm.
Ngày 9 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết 35/2025 thì hỗ trợ các nhóm đối tượng, có 5 nhóm đối tượng chính. Thì liên quan từng nhóm cụ thể, thì đối với nhóm hộ cận nghèo thì hỗ trợ kinh phí đối với ngân sách tỉnh thì hỗ trợ 30%, ngân sách trung ương là 70%. Nhóm đối tượng thứ hai là học sinh, sinh viên và dân tộc thiểu số, ngân sách tỉnh hỗ trợ là 30%, trung ương là hỗ trợ 50% và 20% thì tự đóng. Riêng học sinh, sinh viên của dân tộc thiểu số đối với trường hợp thuộc nhóm 2, nhóm 3 và vùng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 16-20 nhưng không thuộc vào giai đoạn 21-25 thì ngân sách của trung ương hỗ trợ 70% ngân sách đóng. Nhóm thứ ba là hộ gia đình 55 ngư nghiệp có mức sống trung bình, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%, ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, còn 50% là họ tự đóng.
Một điểm mới rất đáng chú ý là từ năm 2026, Bảo hiểm Y tế sẽ từng bước chi trả cho các dịch vụ khám sàng lọc, chẩn đoán sớm và phòng bệnh. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc và phòng bệnh, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ngoài ra, nhà nước cũng định hướng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, trước mắt ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động. Bộ Y tế cho biết theo lộ trình, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Theo dự thảo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân, từ năm 2026 sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo nhóm người và lộ trình ưu tiên. Trong năm 2026, ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Các nhóm đang được khám theo quy định hiện hành tiếp tục duy trì thực hiện. Nội dung tập trung khám sàng lọc sớm các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch cũng như một số bệnh ung thư thường gặp khác. Bộ Y tế cũng cho biết, việc Bảo hiểm Y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ sẽ được triển khai theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Danh mục dịch vụ, đối tượng ưu tiên và mức chi trả cụ thể sẽ được Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn chi tiết trong các văn bản dưới luật. Song song đó, hoạt động khám sức khỏe định kỳ sẽ được gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của mỗi người dân trong suốt vòng đời, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị. Những điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2026 thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc mở rộng quyền lợi, nâng cao mức hưởng và hướng tới mục tiêu giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân cần chủ động tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ liên tục để chung tay xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững. Vừa rồi là thông tin về những điểm mới đáng quan tâm trong chính sách bảo hiểm y tế năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị đang thiếu hụt, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai nỗ lực vận động, kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Thời điểm này, các tổ chức, đơn vị đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia, hiến tặng giọt máu của mình, trao gửi sự sống tới người bệnh đang cần máu. Ghi nhận của phóng viên Kim Châu qua phóng sự tăng cường nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, số lượng máu dự trữ hiện chỉ còn khoảng 100 đơn vị. Trong khi trung bình một tháng, bệnh viện cần khoảng 1.500 đơn vị máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Nguồn máu thiếu hụt nên bệnh viện ưu tiên cấp cứu cho bệnh nhân nặng, bệnh nhân cần máu khẩn cấp. Thạc sĩ Vũ Thị Ngọc Thủy, trưởng khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, tình trạng thiếu máu sẽ còn trầm trọng hơn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, vì khi đó nhu cầu cần máu cho công tác cấp cứu và điều trị tăng, nhưng số lượng người dân đi hiến máu giảm do bận rộn công việc cuối năm. Để khắc phục tình trạng trên, bệnh viện đã huy động các câu lạc bộ, các tình nguyện viên tham gia hiến máu khẩn cấp.
Hiện tại thì cái nguồn máu bệnh viện là đang khan hiếm, mình phải vận động thêm người nhà hiến máu. Do cái tình hình là sát nhập á, các chữ thập đỏ của huyện là bây giờ xuống xã thì lại chưa được thành lập, mà mỗi lần hiến máu thì các xã gộp lại với nhau, cho nên cái công tác phối hợp thực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, cho nên nguồn máu mới bị khan hiếm. Thì để tránh cái tình trạng khan hiếm đây thì bệnh viện cũng đang vận động thêm nhiều các cơ quan doanh nghiệp, rồi mình tăng cường thêm các đợt hiến máu dày hơn ở trong cái dịp Tết. Trong thời gian gần đây thì ngày nào cũng kêu gọi câu lạc bộ máu nóng, sẽ đều đều một ngày họ lên hiến khoảng 20-30 đơn vị trên một ngày.
Trước tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện, nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra đầu năm 2026 được Đoàn Thanh niên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức tại hai điểm trên địa bàn khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc 52 đơn vị tham gia. với thông điệp ý nghĩa kết nối trái tim, kết nối sự sống, thông qua cuộc vận động hiến máu tình nguyện đã thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ. Tại khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, với sự tham gia của 13 đơn vị địa bàn khu vực phía Tây tỉnh, ban tổ chức đã tiếp nhận 69 đơn vị máu an toàn, bổ sung trong nguồn máu dự trữ tại bệnh viện. Nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện do chi đoàn cơ quan phát động, chị Hoàng Tố Uyên, chi đoàn ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai chia sẻ.
Đây là lần thứ 7 tôi tham gia hiến máu theo chương trình phát động của Đoàn Ủy ban Nhân tỉnh Gia Lai. Đối với những chương trình ý nghĩa như thế này thì tôi cảm thấy rất là vui và tự hào và tích cực tham gia bởi vì đây là hoạt động rất ý nghĩa.
Đồng hành cùng các chương trình hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh, chị Nguyễn Thị Lý, Bí thư Đoàn phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Đối với lại đoàn phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai thì thông qua các chương trình của đoàn cũng lồng ghép vào để vận động sinh viên và đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần rất là sôi nổi. Trong tháng 10 năm 2025 thì đoàn phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai có kết hợp với bệnh viện 211 tổ chức hiến máu tình nguyện tại đơn vị, có huy động được 60 đơn vị máu. Và trong đợt huy động của đoàn ủy ban thì đoàn phân hiệu được giao chỉ tiêu về là huy động 7 đơn vị máu.
Với chủ đề hiến giọt máu nào trao đời sự sống, chương trình hiến máu tình nguyện cũng được Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 tổ chức, thu hút trên 100 cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được 86 đơn vị máu, đảm bảo chất lượng chuyển về Bệnh viện Quân y 211, bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Tại xã Đức Cơ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phối hợp với các xã Đức Cơ, Gia Tom, Gia Tức và Sạc Rê tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút gần 300 công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn các xã tham gia. Ban tổ chức đã tiếp nhận 285 đơn vị máu an toàn chuyển về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, bổ sung nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp, các câu lạc bộ đội nhóm thiện nguyện đang được quan tâm tăng cường. Anh Lê Ngọc Thường, chủ nhiệm câu lạc bộ 25 Bình Định, trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, thông tin.
Cũng giống như mọi năm, ngay thời điểm trước Tết và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì lượng máu cũng rất là thiếu hụt. Thì để khắc phục tình trạng này, câu lạc bộ đã xây dựng hai phương án. Phương án thứ nhất, giống như mọi năm, đó là câu lạc bộ chuẩn bị một danh sách tầm khoảng 300 bạn tình nguyện viên sẵn sàng tham gia hiến máu trong dịp Tết. Chỉ cần nếu mà bệnh nhân có nhu cầu thì câu lạc bộ sẽ huy động để các bạn đến trực tiếp hiến máu. Và bên cạnh đó cũng có một phương án thứ hai mà câu lạc bộ cũng thực hiện ngay là đến năm thứ 8, đó là tổ chức chương trình lễ hội xuân hồng. Thì qua 7 năm tổ chức, câu lạc bộ đã huy động hơn 1.800 đơn vị máu, và chương trình lễ hội xuân hồng năm 2020 huy động khoảng hơn 300 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.
Tại các bệnh viện, nguồn máu thường thiếu hụt nghiêm trọng vào dịp Tết. Đây cũng là thời điểm khó khăn trong việc vận động hiến máu do các đơn vị cá nhân đều bận rộn công việc cuối năm. Do đó, việc huy động nguồn máu dự trữ trong giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm cho công tác cấp cứu và điều trị, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.
Chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.